kho sách nói.com.vn. Vui mừng chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà, thuật hóa giải phong thủy nhà, ấn hành năm 2010. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Đích và nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam ta. Quyển sách gồm có 9 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Quý thính giả thân mến, để tiện cho việc theo dõi, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục, lời nhà xuất bản, lời nói đầu, chương 1, yêu cầu trường khí trong nhà và kỹ thuật điều chỉnh. 1. Khái niệm về khí. 2. Khí đối với cuộc sống con người. 3. Quan niệm khí thiên địa nhân hợp nhất. 4. Yêu cầu trường khí trong nhà. 4.1. Nhà về vượng khí. 4.2. Nhà về nhiều sinh khí, ít tà khí. 4.3. Nhà về cân bằng âm dương khí. 4.4. Nhà phải thoáng khí. 4.5. Nhà phải đạt thiên địa nhân hợp nhất. 5. Bản chất của điều chỉnh. 5.1. Điều chỉnh là gì? 5.2. Mục đích điều chỉnh. 5.3. Lòng tin trong điều chỉnh. 5.4. Những điều cần nắm trước khi tiến hành điều chỉnh. 5.5. Các phương pháp điều chỉnh. Chương 2. Điều chỉnh bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí. 1. Phương pháp lựa chọn tự nhiên. 1.1. Sơn hoàn, vùng có núi bao vòng. 1.2. Thủy bão, vùng có nước uốn cong. 1.3. Vùng anten quanh hồ nước. 2. Phương pháp nhân tạo. 2.1. Giải pháp tụ khí. 2.2. Dẫn khí theo trường xoắn trái. 2.3. Dẫn khí theo quỹ tích hình chữ S. Chương 3. Điều chỉnh bằng bố cục hệ cửa. 1. Hệ cửa và mệnh quái chủ nhà. 2. Kiểm tra sự phù hợp hướng nhà so với mệnh chủ. 2.1. Giới thiệu về bản đồ trạch quẻ. 2.2. Xác định hướng cửa chính bằng bản đồ trạch quẻ. 3. Điều chỉnh hướng cửa chính. 3.1. Chuyển đổi vị trí cửa chính, cửa phụ. 3.2. Mở thêm cửa phụ và cửa sổ. 3.3. Xoay hướng bàn thờ, lò bếp. 3.4. Đặt gương tiên thiên bất quái. 3.5. Tránh bát sát và hoàng tuyền. 3.6. Điều chỉnh bằng phi tinh sơn hướng nhà. 4. Điều chỉnh hướng cổng. Chương 4. Điều chỉnh bàn thờ và lò bếp. 1. Đặt vấn đề. 2. Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ. 2.1. Yêu cầu phòng thờ và bàn thờ. 2.2. Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ. 2.3. Trang bị trên bàn thờ. 2.4. Cơ cấu bàn thờ. 2.5. Đặt bàn thờ trong nhà thế nào. 2.6. Về am thờ thần tài. 2.7. Đặt cây hương. 2.8. Bàn thờ và bát hương không dùng nữa. 2.9. Một số ví dụ về điều chỉnh bàn thờ. 3. Điều chỉnh lò bếp. 3.1. Yêu cầu phòng bếp và lò bếp. 3.2. Dùng hướng lò bếp để điều chỉnh hướng cửa chính. 3.3. Một số ví dụ điều chỉnh hướng lò bếp. Chương 5. Điều chỉnh bằng phương pháp trẻ khí và tách khí. 1. Bản chất của phương pháp. 2. Dùng án sơn. 2.1. Án sơn là một tường xây. 2.2. Án sơn là một hàng cây hoặc một cây. 2.3. Án sơn là một đài phun nước. 3. Dùng hệ rèm hạt. 4. Dùng chi tiết kết cấu. 4.1. Mái cong. 4.2. Lan can ban công hoặc lô gia. 4.3. Tường rào. Chương 6. Điều chỉnh bằng hệ gương. 1. Đặt vấn đề. 2. Gương phẳng. 3. Gương tiên thiên bát quái phẳng. 3.1. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái. 3.2. Nguyên tắc treo gương. 3.3. Công dụng của gương tiên thiên bát quái. 4. Gương tiên thiên bát quái lồi. 4.1. Nguyên lý làm việc của một gương lồi. 4.2. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái lồi. 5. Gương tiên thiên bát quái lõm. 5.1. Nguyên lý làm việc của một gương lõm. 5.2. Hoạt động của gương tiên thiên bát quái lõm. 5.3. Một số ví dụ về sử dụng gương tiên thiên bát quái lõm. 6. Một số điều chú ý khi dùng gương. Chương 7. Điều chỉnh bằng phù hiệu và linh vật. 1. Khái niệm về phù hiệu học. 11, phù hiệu tự nhiên. 12, phù hiệu nhân tạo. 13, phép chấn bằng phù hiệu nhân tạo. 14, các loại hình phù hiệu nhân tạo. 15, phương thức dụng phù hiệu. 2, ứng dụng một số loại phù thông dụng. 21, thanh lọc khí. 22, cân bằng âm dương khí. 23, chấn trạch. 24, trừ tà chế sát. 25, cầu tài. 26, cầu phúc. 27, phù trị bệnh. 28, tăng tuổi thọ. 29, lời kết. Chương 8, điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý. 1, khái niệm về cảm xạ vật lý. 2, nguyên tắc sử dụng con lắc cảm xạ. 21, cấu tạo con lắc cảm xạ. 22, sử dụng con lắc cảm xạ. 23, sử dụng đũa Mitcher. 24, sử dụng đũa cảm xạ. 3, sử dụng con lắc để điều chỉnh trường khí trong nhà. 31, sử dụng con lắc cảm xạ để kiểm tra chất lượng miếng đất làm nhà. 32, sử dụng con lắc để kiểm tra từ trường trong nhà. 33, sử dụng con lắc để kiểm tra mức cân bằng âm dương khí trong nhà. 34, một số ứng dụng khác đối với con lắc. Chương 9, một số giải pháp cụ thể điều chỉnh trường khí vào nhà. 1, nhà với môi trường xung quanh. 1.1, nhà bị thiên chạm sát. 1.2, nhà bị đường chạy thẳng vào. 1.3, nhà bị nóc nhà hoặc góc nhà bên chiếu vào. 1.4, nhà bị cột thu lôi chiếu vào. 1.5, nhà bị đường dốc lao vào cửa chính. 1.6, nhà bị cột đèn trông vào cửa. 1.7, nhà có cầu thang trông ra cổng. 1.8, nhà không dẫn khí vào đến tâm nhà. 1.9, nhà bị khuyết góc. 2, chọn màu tường và màu cửa. 21, màu của tường và cửa cần thích hợp với môi trường khí hậu nóng ẩm Việt Nam. 22, màu của tường phải phù hợp với mệnh của chủ nhà. 23, màu của tường phải sinh phù cho màu của cửa. 3, sử dụng thước lỗ ban. 31, công dụng thước lỗ ban. 32, cách đo bằng thước lỗ ban. 4, một số chỉ dẫn cụ thể. 41, xác định góc tụ tài trong nhà. 42, cửa phòng đối với cửa chính nhà. 43, cửa chính đối thẳng cửa sổ. 44, cửa sổ nhìn ra ông khói nhà máy. 45, cửa nhà vệ sinh đối xung cửa bếp. 46, cầu thang đặt đúng tâm nhà. 47, lấp giếng. 48, sửa cổng. 49, trang thiết bị trong nhà. Phụ lục 1, bảng cha mệnh quái, mệnh niên, hướng sinh của mỗi người. Phụ lục 2, các bản đồ trạch quẻ. Phụ lục 3, du niên khi tương phối các quẻ dịch. Phụ lục 4, thước lỗ ban. Phụ lục 5, thuộc tính của 8 quẻ.
Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sach-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sach-nói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách nhật này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần mục. Tiếp theo sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi lời nhà xuất bản. Một số nhà nghiên cứu cho rằng phong thủy là một đối tượng nghiên cứu của khoa học về môi trường sống, không mang tính tín ngưỡng hoặc mê tín dị đoan. Phong thủy còn được coi là hệ quả của tri thức nghiên cứu về các quy luật tương tác của thiên nhiên, môi trường và là phương pháp thay đổi, chỉnh sửa những hiệu ứng tương tác của môi trường lên cuộc sống con người. Việc hiểu biết về phong thủy giúp chúng ta đặt mình vào vị trí có lợi nhất trong môi trường sống, mang đến cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Căn nhà, phòng làm việc mà chúng ta đang sinh sống, làm việc hàng ngày là một môi trường sống vô cùng quan trọng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của trường khí. Khi âm dương khí luôn cân bằng, thì người sống và làm việc trong môi trường khí này sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt. Tuy nhiên, khi môi trường sống không đạt được yêu cầu về phong thủy học thì cần phải được điều chỉnh để có một trường khí tốt, với mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về điều chỉnh trường khí trong môi trường sống và làm việc. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Đích biên soạn. Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Yêu cầu trường khí trong nhà và kỹ thuật điều chỉnh. Chương 2: Điều chỉnh trường khí bằng giải pháp tụ khí và dẫn khí. Chương 3: Điều chỉnh trường khí bằng bố cục hệ cửa. Chương 4: Điều chỉnh bàn thờ và lò bếp. Chương 5: Điều chỉnh bằng phương pháp trẻ khí và tách khí. Chương 6: Điều chỉnh bằng hệ hương. Chương 7: Điều chỉnh bằng phù hiệu và linh vật. Chương 8: Điều chỉnh bằng cảm xạ vật lý. Chương 9: nêu một số giải pháp cụ thể điều chỉnh trường khí vào nhà. Ngoài ra, cuốn sách còn có 5 phụ lục để bạn đọc tiện tra cứu. Cuốn sách là tổng hợp quá trình nghiên cứu và trải nghiệm của tác giả qua nhiều năm. Bạn đọc có thể coi đây là một tài liệu tham khảo bổ ích khi muốn xây dựng cho mình một môi trường sống khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, lạc quan. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Sau đây là lời nói đầu. Trong nhà cần có một trường khí tốt. Đó là một trường khí có nhiều sinh khí, ít tà khí. Âm dương khí lại luôn cân bằng. Người ở và làm việc trong môi trường khí này sẽ khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt, làm ăn phát đạt, nhân đinh phát triển, gia phong bền vững. Vì sao vậy? Vì khí bồi bổ nuôi sống hệ thần kinh của con người. Một người có hệ thần kinh tốt là một người khỏe mạnh, sáng suốt. Một ngôi nhà đáp ứng được các yêu cầu của phong thủy học thì sẽ có một trường khí tốt. Đối với những nhà không đạt yêu cầu này thì cần phải được điều chỉnh cho thích hợp. Có khi phải dùng biện pháp hóa giải để cải thiện môi trường khí trong nhà. Cuốn sách này giới thiệu biện pháp cụ thể để điều chỉnh và hóa giải trường khí trong nhà, đáp ứng được yêu cầu của phong thủy học. Tác giả cố gắng trình bày vấn đề đơn giản, cụ thể, mang tính hướng dẫn để người đọc dễ hiểu và có thể tự làm cho nhà mình. Những biện pháp nêu trong sách đã được kiểm chứng trong thực tế cho thấy là tốt. Tác giả cũng cố gắng giải thích cơ chế khoa học của vấn đề để thấy không mang tính duy tâm, thần bí. Tác giả xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tạo điều kiện để cuốn sách sớm đến với bạn đọc. Tác giả mong bạn đọc góp ý, chỉ dẫn cho tác giả về kinh nghiệm thực tế qua sử dụng sách và những thiếu sót khó tránh khỏi của cuốn sách để tác giả có thể bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh sách tốt hơn cho lần xuất bản tiếp theo. Nếu bạn đọc có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ qua địa chỉ dưới đây, tác giả sẽ trả lời mọi câu hỏi mà bạn đọc nêu lên. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Đích, nhà 10, ngõ 144, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Điện thoại 043-757-0684, 0913-204-098. Trên đây là đôi điều tâm sự của tác giả mà chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi. hoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần tiếp theo ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 1 của cuốn sách. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.